Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Giới Thánh Tài. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, Đạo Phật có một sức sống dồi dào bất động. Sức sống mà chúng tôi nói đó chính là giới. Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách, phẩm chất, đạo đức. Đó là những yếu tố nuôi dưỡng những cái công hành tự lợi lợi tha. Một yếu tố tác thành Phật quả. Giới cũng chính là cơ nòng cốt để xây dựng trật tự kỷ cương một con người toàn diện trong sáng, nâng cao trí thức và phát triển trí huệ. Bởi vì giới luôn luôn tạo một cái chất keo kết nối giữa con người với con người, giữa con người với cuộc đời, giữa con người với tất cả vạn vật. Một phương thức đượm nhuần thấm mãi uốn nắn tất cả người con Phật chúng ta trở thành một người mẫu toàn diện trong quá trình tu tập. Bởi vì giới là dụng cụ tạo nên mọi tài sản đắt giá nhất trên thế gian này, cho nên giới không chưa đủ, mà chúng ta phải nói là giới thánh tài. Bởi vì khi mà chúng ta thực hành giới là chúng ta có tất cả mọi thứ quý báu. Như vậy tinh thần giới có cái công năng rõ ràng là tạo được niềm tin cho mọi người, làm điều hòa được mọi sinh hoạt của tập thể, từ đó sẽ đem lại an lạc cho chính mình, cho người thân trong gia đình, cho cuộc đời hiện tại và tương lai. Đó chính là loại tài sản vô giá mà không một ai có thể cướp được. Nước không thể trôi được, lửa không thể cháy được. Nếu hạnh phúc là loại tài sản, là đối tượng mà nhân loại, mà con người mãi đi tìm, thì hẳn đúng là giới là phương tiện, là dụng cụ mà người ta cần nắm bắt trên con đường đi đến nơi tìm hạnh phúc. Vì thế chúng ta nên loại bỏ tất cả mọi ngộ nhận về giới luật của Phật giáo. để mà chúng ta tiến gần hơn, để mà chúng ta tiếp xúc hơn, để mà chúng ta ghi nhận, chấp hành, tinh tấn, hành trì, như là chúng ta nắm giữ hạnh phúc là loại tài sản của chính bản thân mình vậy. Nếu nói như vậy đó, thì chúng ta đừng có buồn phiền khi mà các thầy chư tông đức khuyến khích mình giữ cái giới này, hay là bảo mình phải giữ cái giới kia. Kỳ thực bảo chúng ta giữ giới không có nghĩa là chèn ép, hay là không có nghĩa là bắt buộc, cũng không có nghĩa là làm khổ cuộc đời chúng ta, mà là thương chúng ta. Cho nên chư tôn đức khuyến khích giữ giới. Tại vì càng giữ giới thì chúng ta là càng tự do. Nếu mà một ai kia mà nói rằng là giữ giới nhiều quá khổ, thì chính vì không hiểu cho nên mới nói như vậy. Chứ kỳ thực chúng ta càng giữ giới bao nhiêu thì chúng ta lại càng tự do nhiều bấy nhiêu. Càng giữ giới thì đó chính là những cái loại tài sản đắt giá mà chúng ta càng ngày càng thu thập về cho chính bản thân của mình. Như nói về giới luật Đức Phật chế, tùy theo hoàn cảnh đệ tử vi phạm mà chế thành giới. Rồi sau đó Đức Phật nói rõ cái lý do giới được thiết lập. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu coi lý do làm sao mà Đức Phật lại chế ra giới luật. Thứ nhất á, là để đệ tử của Ngài sống cuộc sống an ổn. Cái thứ hai là để kềm chế những người khó kềm chế. Thứ ba là để cho tất cả những người đệ tử của Ngài sống tâm được an ổn. Cái thứ tư, khi mà bất cứ một người đệ tử nào của Ngài thọ trì, thì người đó có cái công năng chế ngự tất cả các lậu hoặc ngay trong cuộc đời hiện tại này. Khi mà những ai thọ trì giới luật thì người đó có thể chặn đứng được tất cả các lậu hoặc ở trong tương lai. Và những ai thọ trì giới, người đó sẽ đem lại tình tín cho những người không tin. Và những ai hành trì giới pháp, khi đã có tình tín thì làm cho tăng trưởng cho những người có lòng tin tăng trưởng thêm. Và cuối cùng, cái mục đích mà chúng ta giữ giới chính là để bảo vệ chánh pháp. Như vậy giới luật theo tinh thần Phật giáo không có tính cách cưỡng chế, bó buộc, mà hoàn toàn vì an lạc của các đệ tử của Ngài. Chính nhờ những giới đó mà Đức Thế Tôn đã tu hành thành được chánh đẳng chánh giác và đem cái sự sáng suốt truyền lại cho chúng sanh, coi như là giới thân huệ mạng của chính mình. Bởi vậy, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đã ân cần dặn bảo: sau khi ta diệt độ, các ngươi phải tôn trọng giữ gìn ba la đề mục xoa làm thầy. Ba la đề mục xoa là tên khác của giới luật. Thành ra khi mà quý vị nghe ba la đề mục xoa thì quý vị hiểu đó là giới luật. Và theo các luật sư thì tính chất của giới được chia ra làm hai loại, đó là tánh giới và giá giới. Tánh giới có nghĩa là tính chất của giới, hễ mà vi phạm thì có tội, dù là Đức Phật có định chế hay là không định chế. Ví dụ, chẳng hạn như một người nào đó giết người cướp của thì vừa vi phạm luật pháp của quốc gia, vừa chuốc lấy cái quả báo, cho nên gọi là tánh giới. Vi phạm luật pháp quốc gia tức là chúng ta đã giết người. Một luật pháp trong một quốc gia không cho phép chúng ta giết người bừa bãi. Và như vậy khi mà chúng ta đã giết người thì đương nhiên là chúng ta mang cái nghiệp sát sanh. Thành ra như vậy vừa vi phạm luật pháp hiện hành nơi mà chúng ta đang ở, mà cũng vừa là tạo nghiệp, cho nên gọi là tánh giới. Còn giá giới tức là những giới do Đức Phật định chế để mà ngăn ngừa các nguyên nhân dẫn đến tội phạm. Nó có tính cách gián tiếp để mà phòng ngừa, chứ bản thân nó chưa phải là tội lỗi. Ví dụ như uống rượu và tích rửa châu bảo vân vân. Tại vì những người uống rượu đó sẽ làm cho tâm trí trở nên mê loạn, rồi làm những cái việc sai trái mà không hay biết. Cũng như người cất giữ vàng bạc dễ kích thích lòng tham, gây chướng ngại cho cái sự tu dưỡng. Do đó mà Đức Phật cấm không được uống rượu, không được cất giữ vàng bạc. Kỳ thực hai cái việc này nó không vi phạm luật pháp mà cũng không bị quả báo trực tiếp, cho tới khi nào xảy ra việc thì nó mới có cái tác dụng. Giống như một người mà uống rượu, khi mà tâm trí đã trở nên cuồng loạn và từ đó có thể là cướp của, giết người hay là làm những cái việc thương luân bại lý khác thì nó mới là mang tội. Còn mà kỳ thực uống rượu không phải là cái tội. Cất giữ vàng bạc cũng vậy. Cá nhân nếu mà cất giữ nhiều thì đương nhiên thì tạo nên cái lòng tham, do vậy mà khó tu, khó làm những cái việc phước thiện khác. Cho nên hai việc này gọi là giá giới. Như vậy nhìn chung á, thì chúng ta thấy giới luật của Đức Phật nhằm cái mục đích là phát huy lòng từ bi, cứu khổ, thực hiện cái nếp sống tri túc, giữ gìn đức thanh liêm công chính, tôn trọng tài sản của người khác, dạy cho chúng ta biết kính nhường những bậc trưởng thượng, dạy cho chúng ta biết tôn trọng danh dự của người khác. Thành ra vì vậy đây á là những cái nguyên tắc giáo dục rất là lý tưởng, không riêng gì cho đệ tử của Phật mà là cho tất cả mọi người, không riêng gì vào thời đại Đức Phật mà là cho tất cả mọi thời đại, nhất là trong thời đại văn minh tiến bộ ngày nay. Như vậy nhân loại càng văn minh, càng tiến bộ bao nhiêu thì giới luật của Đức Phật là càng được áp dụng nhiều bấy nhiêu, chứ không phải nhân loại càng văn minh mà giới luật của Đức Phật chế ra trở nên lỗi thời lạc hậu. Không phải. Một người mà muốn trở thành một Phật tử, tự nguyện đặt mình vào kỷ luật để mà nuôi dưỡng đời sống tâm linh mà Đức Phật đã thiết lập, thì họ phải tuân thủ. Thứ nhất á, nếu là một Phật tử tại gia thì quý vị thấy người Phật tử tại gia nó giữ bao nhiêu giới? Năm giới. Rồi người Phật tử tại gia mà tu lâu có thể phát tâm giữ thêm 10 giới hay là nhiều hơn nữa như chư vị xuất gia. Chư vị xuất gia tăng được gọi là tỳ kheo thì giữ 250 giới, rồi giữ thêm 48 giới Bồ Tát. Chư vị ni, tỳ kheo ni thì giữ 348 giới. Những giới luật đó là những nguyên tắc hành trì để mà sống có phẩm chất hơn, có tác dụng hướng thừa hướng thiện tâm lý và hành vi của con người, chớ không phải những nguyên tắc bất di bất dịch cứng nhắc để mà giam hãm con người. Giới luật đó giúp cho con người nhận ra được một cách sâu sắc hơn về bản chất của cuộc sống và rút ra những cái hệ quả đạo đức, nuôi dưỡng niềm tin của chúng ta làm thế nào để chúng ta áp dụng cái niềm tin đó vào cuộc sống và dùng nó để mà làm phong phú cái hướng đi trong tương lai của chúng ta. Nếu một người hành trì các nguyên tắc đạo đức hay là những giới luật này mà họ không có cảm thấy một sự bình an thanh thản nào thì phải nói đó là họ giữ sai hay là họ không hiểu, không hành trì đúng. Trong thực tế, có những người Phật tử mặc dù cũng nói là tuân thủ các nguyên tắc của giới nhưng mà đời sống của họ vẫn thiếu đạo đức. Cái mối tương hệ của họ với người khác vẫn không ổn. Các cái mối quan hệ khác bị khủng hoảng. Đức Phật dạy đó là rơi vào cái giới cấm thủ, tức là họ cố chấp vào một cái vấn đề gì đó mà họ không hiểu những cái vấn đề khác. Một trong những kiết sự tạo nên ức chế tâm lý, thành ra vì vậy đó, mặc dù là cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng giữ giới, nhưng mà đời sống của họ đó không có nói lên được một cái gì gọi là người Phật tử cả. Nguyên tắc hành trì mà Đức Phật thiết lập cho các đệ tử khép mình vào đó để mà đình chỉ dục vọng, có thể nói đó là những nguyên tắc rất là khách quan và rất là phổ quát, ai cũng có thể làm được. Đó là năm giới của người Phật tử tại gia. Thứ nhất là không giết hại. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không quan hệ tình dục phi pháp. Thứ tư là không nói dối, gạt hại người. Và thứ năm là không có được rượu, chè, cờ bạc say sưa. Mà thật vậy, như nói về vấn đề sát sanh, không sát sanh trong năm giới không chỉ bao hàm ý nghĩa là không giết người mà còn phải biết yêu quý động vật và đồng thời đề xướng cái lòng nhân từ, có sự tôn trọng sinh mạng, trong đó có trang trải cái sự yêu thương đến quần chúng, dân tộc và các quốc gia khác trên thế giới. Như vậy khi mà chúng ta giữ giới không sát sanh, có nghĩa là chúng ta gián tiếp phản đối tinh thần phân chia và bức hại chủng tộc giữa các dân tộc với nhau. Ở nơi đó chúng ta có thể gián tiếp phản đối trần đứng chiến tranh và chúng ta bảo vệ hòa bình. Thành ra như vậy, bất cứ một ai trên thế giới này, nếu mà một người nào đó cũng phát tâm giữ giới không sát sanh, có nghĩa là chúng ta phản đối chiến tranh, có nghĩa là chúng ta đã và đang tích cực ủng hộ cho đường hướng tranh đấu cho hòa bình. Còn chúng ta nói không có trộm cắp, như vậy không chỉ có ý nghĩa là không trộm cắp đồ vật của người khác mà còn phải không nên dùng những thủ đoạn xảo trá dối gạt người để mà dùng tài sản vật dụng của người khác. Điều đó cũng như nhắc nhở cho chúng ta biết là không trộm cắp ở đây không phải chỉ đơn thuần là chúng ta không có cướp của người ta, mà như chúng ta đi xe mà không trả tiền cũng là trộm cắp. Chúng ta đi đò mà không trả tiền cũng trộm cắp. Chúng ta làm xáo trộn hạnh phúc gia đình của người khác cũng trộm cắp. Trộm cắp có nhiều hình thức lắm. Như vậy khi mà chúng ta giữ giới không trộm cắp, có nghĩa là chúng ta phản đối các nước giàu mạnh dùng những thủ đoạn buôn bán mậu dịch không chính đáng, cho đến cưỡng chế cướp đoạt những tài sản của những người dân, cho đến các cái quốc gia nghèo yếu. Còn nói về giới thứ ba là không tà hạnh, là không chỉ đơn giản ngăn dừng cá nhân phát sinh những quan hệ bất chính mà còn phải ngăn đứt các hiện tượng hành vi xấu ác về buôn bán sắc tình đưa tới nguy hại cho phụ nữ, cho trẻ em và cho thanh niên. Thành ra vì vậy nếu mà hiện tại những người ở trong các quốc gia nghèo, nếu mà họ biết giữ cái giới này đó, thì chắc chắn là cái sự bảo đảm và an ninh cho phụ nữ và trẻ em rất là tuyệt đối. Thỉnh thoảng trên báo chí cũng có nói là những cái đường dây buôn bán nữ sắc về phụ nữ, về trẻ em rất là tàn nhẫn. Còn nói về giới không có vọng ngữ, không chỉ bao hàm là không nói lời dối trái giữa cá nhân với nhau, không nghĩ đến việc lừa gạt người, không đề xướng đưa ra những quan hệ giao tế thành tín giữa người với người, mà còn phản đối lại những cái lời nói hoang đường, không chân thật khi mà các quốc gia giao tế với nhau, phản đối việc dùng những thủ đoạn đê tiện xảo trá lừa gạt nhân dân, đe dọa sự sống của họ để mà tự mình đạt những cái điều lợi ích không chính đáng về chính trị. Như vậy cái giới này đó, nếu mà những người mà có thẩm quyền trong một quốc gia mà ai cũng biết giữ cái giới này đó, thì chắc chắn là người dân sẽ sướng. Họ sẽ không có mưu mô mánh lới cướp đoạt lừa gạt tài sản của những người dân đen vô tội. Còn nói về không có uống rượu, tức là đối với một người thường, giới này khuyên nếu mà có uống rượu á, thì cũng uống lượng vừa phải thì được, và đồng thời đề xướng cái việc hạn chế hút thuốc, ngăn ngừa sự ô nhiễm gây nguy hại đến vệ sinh công chúng, tránh được cái hiện tượng nguy hại đến công chúng về việc mà buôn bán ma túy, chích hút ma túy vân vân. Như vậy năm giới của Phật giáo không mâu thuẫn với luật pháp của bất kỳ một quốc gia nào cả, mà trái lại năm giới của Đức Phật chế ra không có mâu thuẫn, mà trái lại nó còn đi đôi với luật pháp hiện hành. Từ ngàn xưa cho tới bây giờ chúng ta chưa thấy có một điều nào lỗi thời cả, bởi vì mục đích của nó là đào tạo con người toàn diện, xây dựng thế giới an lạc hạnh phúc. Và năm giới không những là căn bản phạm hạnh, mà còn là căn bản, là tài sản quý giá cho cái sự thăng tiến trên phương diện tâm linh, là phương tiện để cho người tu tập đạt được tâm an lạc, giải thoát mọi khổ đau. Vì vậy mà cái tác dụng của nó vô cùng to lớn đối với con người và xã hội, bởi vì nó mang lại lợi ích thiết thực cho cả thế gian và xuất thế gian. Nói là mang lại lợi ích cho thế gian, có nghĩa là nó mang lại lợi ích cho bất cứ những ai trên cuộc đời này mà biết tuân thủ những cái giới đó. Người đó sẽ có đầy đủ tất cả. Trong gia đình, chồng thương vợ, vợ thương chồng, con cái thương yêu cha mẹ thương yêu con cái, biết tôn trọng nhân phẩm cho nhau. Còn ngoài xã hội cũng vậy, đều có cái niềm tôn trọng kính mến lẫn nhau. Và khi làm bất cứ một cái việc gì, ai cũng tin tưởng mình. Như vậy là chúng ta có tất cả những tài sản mà chúng ta cần. Như vậy trong giáo lý Phật giáo, việc khuyến khích mọi người giữ giới là hướng dẫn mọi người sống đời sống đạo đức đúng với chánh pháp. Và đây chính là cách dạy con người biết giữ gìn tài sản quý giá của mình. Đó là cách sống mô phạm để người khác tu tập theo. Như vậy quý Phật tử mà phát tâm giữ giới, không những giữ giới tu tập cho chính bản thân của mình, mà còn là cái nền tảng vững chãi để cho con cái cháu chắc, những thành viên của mình trong gia đình nó tuân theo, noi theo. Cũng thế, trong lĩnh vực tâm linh, giới luật là một dấu hiệu của sự chứng đắc tâm thức. Nó không những là phương gì tiền để mà cho bản thân người tu tập đạt được cái tâm hỷ lạc, là loại tài sản mà ác mong đợi. Và tác dụng của nó cũng vô cùng to lớn đối với người khác và xã hội. Hơn thế nữa, Phật giáo xây dựng đạo đức trên nền tảng trí tuệ. Mà muốn đạt được trí tuệ thì phải lấy giới làm gốc để mà trau dồi thân tâm. Thành như vậy, khi mà chúng ta giữ giới, dầu cho chúng ta không có khoe khoang mình là một con người đạo đức, dầu là chúng ta không có khoe khoang mình là một con người tài giỏi gì cả, nhưng mà kỳ thực chính đó là cái điểm mà chúng ta trở thành một bậc thánh nhân lúc nào mà chúng ta không hay. Như thế giới luật căn bản năm giới không những chỉ áp dụng đem lại kết quả tốt đẹp cho tăng chúng và hàng cư sĩ tại gia, mà còn có thể áp dụng thích hợp cho bất cứ cá nhân nào trong xã hội. Do vậy mà đối với một người là Phật tử, là Ca Tô giáo, là Tin Lành, là bất cứ ai cũng có thể giữ giới đó. Đối với hàng tăng ni trẻ ngày nay, trên phương tiện đưa giới luật vào cuộc đời bằng khí thở đạo đức, bằng thức ăn phàm hạnh, bằng loại tài sản vô giá, và lấy việc tu dưỡng thân tâm làm hành trang để mà kiến tạo một xã hội an bình hạnh phúc, đó là những cái hình ảnh rất là đẹp. Mà không phải chỉ có chư tăng ni trẻ, mà tất cả các Phật tử chúng ta ai cũng có thể làm điều đó. Lúc nào mà chúng ta hành, lúc nào mà chúng ta hướng tất cả mọi người cùng nhau giữ giới, chính là hành trang tốt đẹp. Tất cả mọi người chúng ta, mỗi người một bàn tay, mỗi người một công sức kiến tạo xã hội an bình. Chính vì thế mà một nhà trí thức ở Tây Phương đã nhận định năm giới này cho thấy năm hướng chính là người Phật tử tự kiểm soát để mà hành trì. Đó là giới thứ nhất á, rằng người Phật tử chúng ta phải biết kềm chế sự nóng giận của mình. Mà thật vậy, đối với một người mà có giữ giới, luôn luôn giữ giới không phải chỉ bằng hành động không mà thôi, mà luôn luôn nhớ trong đầu mình là Phật tử có giữ giới. Như vậy khi mà nóng giận, mà tự nhiên nghĩ ngay, ồ mình là Phật tử đang có giữ giới, không được nóng giận. Là chúng ta tự động kềm chế cái hành động của mình ngay. Còn giới thứ hai á, tức là không có trộm cắp đó. Khi mà chúng ta thấy một vật gì đó của người ta bỏ rơi hay là người ta quên đó, mình định lấy, nhưng mà nghĩ là ồ mình là Phật tử có giữ giới không có trộm cắp, do vậy mà mình kềm chế cái sự tham lam vật chất của mình. Còn khi mà chúng ta giữ cái giới thứ ba là không có tà hạnh, thì khi mà dầu có ra ngoài đường, dầu cho là ai mà có quý mến mình cỡ nào, là trai cũng vậy mà là gái cũng vậy, mình nghĩ rằng mình đã có vợ rồi hay là mình đã có chồng rồi thì không có lãng quạng nữa. Như vậy là chúng ta đã kềm chế về nhục dục. Còn giới thứ tư á, tức là không có được nói dối đó. Khi mà chúng ta thực hành cái điều này, tức là chúng ta tự kềm chế cái sự khiếp nhược và không cho phép chúng ta có một ác ý. Bởi vì quý vị biết là trong giới thứ tư là nói dối này, tức là nói láo đó, nói thêm nói bớt này, nói hai lưỡi này, nói lời ác khẩu. Bây giờ hỏi là tại sao chúng ta nói dối? Tại vì mình sợ quá cho nên mình phải nói láo. Tại mình không có phải là người tốt, cho nên khi mà ai đụng tới mình là mình sợ mình nói láo liền. Như vậy chúng ta giữ giới thứ tư là chúng ta kiềm chế được cái sự khiếp nhược của mình. Bởi vì một con người thật thì không có sợ gì cả. Việt Nam mình nói rồi mà, vàng thật không sợ lửa mà. Ai có làm gì thì kệ họ, chứ mình đâu có sợ. Lời ngay ý thật mình cứ nói. Hơn nữa là khi chúng ta mà giữ giới thứ tư là không có ác ý, là bởi vì trong đó có cái ác khẩu, không cho phép mình nói nặng, không cho phép mình nói cái lời mà khó chịu. Còn giữ giới thứ năm không uống rượu đó, tức là chúng ta đã kiềm chế cái lòng ham muốn, sự kích thích nhơ bẩn ở trong cuộc đời. Như thế dù là Phật tử hay không phải là Phật tử, các cái nguyên tắc đạo đức này cần phải được thực hành dù trong điều kiện thời gian hay là không gian nào. Nếu mà không có muốn hậu quả xấu thì chúng ta ai ai cũng phải nên phát tâm giữ giới. Tại vì biết rằng là những gì mà chúng ta đã và đang làm đây đó, phước hay là nghiệp quả sẽ đến. Không sớm thì muộn, không đời này thì đời khác, sẽ tới không bao giờ tha thứ. Có thể là chư Phật, chư Bồ Tát không có quan tâm tới vấn đề chúng ta làm. Kể cả những quỷ thần, thiện thần, ác thần, họ biết hay là không biết, nhưng mà điều đó nó không quan trọng. Cái quan trọng đó là không có thể tha thứ được chúng ta là ai, quý vị biết không? Đó chính là cái định luật nhân quả. Dù ai có thể tha thứ chúng ta đi nữa, nhưng mà cái định luật nhân quả cũng không thể tha thứ chúng ta. Cho nên dù muốn hay không, khi đã tạo cái điều xấu thì nghiệp quả sẽ tới. Đức Phật xác định rằng một người nếu mà có hành vi sát sanh, lấy của không cho, tà hành trong các dục, nói dối và say đắm các chất gây nghiện ngập, thì sẽ có một cuộc sống sợ hãi và hận thù, đồng thời cái cõi ác đau khổ đang chờ đợi. Mà ngược lại, đối với một người từ bỏ sát sanh thì cuộc sống không có sợ hãi, không có hận thù và cõi thiện đang chờ đợi họ. Như vậy giá trị của một con người không phải được đánh giá qua tài sản, không được đánh giá qua thân tướng, dòng họ, địa vị, mà được đánh giá qua đời sống chuẩn mực, được thể hiện qua năm nguyên tắc đạo đức mà chúng tôi vừa nói với quý vị. Chính vì vậy mà Đức Phật cứ thường dạy, một người mà hành vi của họ được bảo vệ bởi năm nguyên tắc trên đó, thì người đó có thể thành tựu một cách nhanh chóng bốn tăng thượng tâm, hiện tại, lạc trú. Nhằm xây dựng cuộc sống tập thể lý tưởng, thân ái hài hòa trong giới tăng tạng thứ 8 và thứ 9 của thầy tỳ kheo, Đức Phật có nói như thế này: không được vu khống kẻ khác, không được giả tạo chứng cứ để vu oan giá họa cho người, cũng không được chụp mũ những người mà mình không thích. Như vậy dầu cho là cái người đó mình thích hay không thích, cũng không được nói xấu người ta, dù là người ta có ác ý với mình như thế nào đi nữa, nhưng mà cũng không được vì vậy mà vu oan giá họa cho người ta. Còn giới ba dực đề thứ 23 thì bảo không được chế nhạo bạn đồng phạm hạnh, và giới ba dực đề thứ 55 thì dạy rằng không được khủng bố dọa nạt bạn đồng tu. Nói như vậy có nghĩa là ai mà có xấu có tệ với mình cỡ nào đi nữa, nhưng mà họ cần tới mình giúp đỡ cũng phải ok. Không được nói no, giàu có ghét cỡ nào đi nữa đó, mà người ta đã quay mặt qua tới mình rồi thì mình cũng không được tránh. Phải ráng mà dòm cho kỹ đi, để mà sẵn sàng giúp đỡ. Nếu như trong một tập thể mà ai nấy cũng đều tuân thủ nghiêm chỉnh những cái giáo điều, những cái điều mà Đức Phật giáo huấn đây á, thì sẽ không bao giờ xảy ra cái việc xích mích. Do đó sẽ bảo đảm được đời sống thanh tịnh an lạc cho mình và mọi người. Như vậy tiến xa hơn nữa, nhằm cái mục đích là mở rộng phạm vi hỗ tương cho nhau, từ cá nhân đến đoàn thể xã hội và quốc gia, Bồ Tát giới thứ 13 nói như thế này: không được vô cớ ủy bán những người hiền lương đức hạnh, những vị pháp sư, quý nhân và quốc vương. Đối với tất cả mọi người Phật tử chúng ta cũng phải nhớ cái điều này. Một người mà họ đã không, một người mà giống như là họ đã có cái thành tích làm cho chúng ta không thích, còn không quỷ bán, còn không có bêu réo xấu, thì huống chi là những người được coi là hiền lương đức hạnh. Như vậy với những cái nội dung giới luật mà chúng tôi vừa nói với quý vị, quả thực chúng ta thấy giới nó bao hàm cái ý nghĩa rất là hoàn hảo. Nếu như tập thể nào, xã hội nào, quốc gia nào cũng khuyến khích mọi người áp dụng giới luật của Phật, thì xã hội đó chắc chắn phải là một xã hội rất là tốt đẹp, lý tưởng. Mọi người cứ đề xướng ra là phải bình đẳng, phải nhân quyền, phải cái này, phải cái nọ, đủ thứ. Nhưng mà bình đẳng làm sao được khi mà con người còn sân si quá nhiều? Bình đẳng làm sao được khi mà mọi người còn tham lam, còn muốn mình là phải được người này tôn vinh, người kia vỗ tay, người nọ khen ngợi, thì làm sao mà đồng đẳng với người khác được? Khi mà trong tâm vẫn còn tham danh háo lợi, thì làm sao gọi là chủ nghĩa đại đồng được? Một xã hội được coi là lý tưởng, được coi là đại đồng khi mà mọi người biết áp dụng giới luật, biết thương mến, biết quý trọng, biết tôn trọng nhân phẩm cho nhau. Vì đó là nguyên tắc sống rất là nhân bản, rất đời thường và rất là dễ thực hiện. Ai cũng có thể vận dụng để mà hoàn thiện phẩm giá của chính mình và góp phần tạo dựng một cộng đồng nhân loại hòa bình và an lạc. Mục đích của người tu hành, chúng tôi nói là người tu hành ở đây đó có nghĩa là chung cho chư tăng, chư ni và kể cả các Phật tử hay là không phải Phật tử. Tất cả mọi người hướng đến là giải thoát và giác ngộ. Mà muốn được giải thoát và giác ngộ thì đương nhiên phải tuân thủ một số nguyên tắc. Chứ còn mà nói bây giờ chúng ta tu mà trong khi đó chúng ta giới không giữ, ngồi thiền không xong, tụng kinh không biết, rồi bảo là tu tu tâm thôi, biết tâm mình như thế nào mà tu. Thực ra đó, trong cái vấn đề mà giao tiếp, nghe mà ai nói tôi tu tâm tôi á, thì thôi mình cũng nói ờ cho nó vui đi. Chứ cần thực ra hỏi tu tâm, tâm ở đâu, lấy ra đây coi, tâm bao lớn, màu gì, ở chỗ nào, biết không? Cho nên nói tôi tu tâm thôi đó là biết người đó xạo rồi. Những nguyên tắc căn bản đó là những nguyên tắc đầu tiên được thiết lập dựa vào tinh thần của bài kệ mà người Phật tử chúng ta cũng nên biết: không làm các điều ác, phải làm tất cả các điều lành, giữ cho tâm ý trong sạch. Đó chính là lời Phật dạy. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ nhắc nhở chúng ta là phải giữ bao nhiêu giới cả. Muốn trở thành một con người có đạo đức, muốn trở thành một con người có đầy đủ tất cả các cái thánh tài, là không làm tất cả các điều ác, làm tất cả các điều lành, giữ cho tâm được trong sạch, là có tất cả. Theo lời dạy cơ bản của Đức Phật, sự tu tập giới là một sự biểu lộ tình thương và cái lòng từ mẫn vô hạn đối với tất cả chúng sanh. Các tu sĩ thường có bổn phận giữ gìn những giới luật mang tính chất giáo dục và rất là đa dạng, nhằm hướng dẫn cuộc sống của mình đến chỗ toàn thiện. Như vậy chúng ta có thể áp dụng là tất cả mọi người, một ai kia mà giữ giới thì đó là cách hướng dẫn chúng ta sống một cuộc sống hoàn thiện. Trước hết đó là chúng ta phát huy cái lòng từ bi của mình. Đức từ bi cứu khổ như là đặc trưng của Phật giáo. Cho nên khi mà nói đến đạo Phật thì người ta nghĩ ngay là đạo từ bi hay là đạo cứu khổ, tại vì đó là bản chất của Phật giáo. Cho nên trong kinh điển và giới luật luôn luôn đề cập, nhất là giới thứ 9 của Bồ Tát có nói như thế này: không được giận dữ cái khác, mà phải phát khởi từ tâm tha thứ những lỗi lầm của họ. Nhiều người nghe nói tới cái vấn đề này, nhiều người nghe nói tới vấn đề này than khổ. Khổ là sao biết không? Người ta cứ chửi mình, người ta cứ làm khó làm dễ mình mà mình cứ tha thứ hoài à. Nhưng mà kỳ thực lúc đầu nếu mà chúng ta tập tha thứ có lẽ sẽ khổ, nhưng mà rồi một hồi chúng ta sẽ không thấy nó khổ, là bởi vì mình không thèm để ý nữa. Mình không thèm để ý nữa thì tự nhiên nó khỏe thôi à. Mà cái người kia mà khi đã không mình không thèm để ý rồi thì họ làm, cứ làm hoài như vậy đó, nó giống như con rối, một hồi họ cũng mệt thôi à. Vậy giới 21 thì là bảo như thế này: không được đem sự thù hận để mà đáp lại sự thù hận, không được đem sự đánh đập để trả lại sự đánh đập, không mang tâm niệm trả thù những người đã tàn sát những người thân yêu của mình. Mới nghe thì dường như nó nghịch lý lắm. Nếu mà làm như vậy hoài, cái người kia mà họ sanh lờn, cứ mà đánh đập, cứ mà chửi rủa, cứ mà làm khổ mình hoài thì khổ đời. Nhưng mà kỳ thực chúng ta khi mà đã thực hành rồi, chúng ta sẽ thấy nó quen. Và chúng ta biết một điều: tàn sát sự sống để mà trả thù sự sống là một hành vi trái với đạo hiếu sinh của Bồ Tát. Mà hơn nữa, nếu mà chúng ta cứ trả đũa rồi thì làm sao? Cứ vay, vay, trả, trả, không khi nào cùng. Như một người kia mà nói nặng mình muốn cho người ta biết là mình cũng không thua, mình nói nặng lại. Mà nói nặng ấy, mình còn nghĩ người kia chưa biết mình nói nặng, mình còn nghiến răng, mình còn trợn mắt lên nữa. Rồi thì người kia họ làm sao? Họ thấy mình nghiến răng trợn mắt rồi họ thua sao? Lúc đó họ lấy cây, họ nện cho mấy cây nữa thì sao? Đó, mà rồi đó, mình thấy người ta lấy cây họ nện mình, mình chịu không nổi, mình lấy súng, lấy dao ra. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Án mạng tới đó, cửa tù mở ra, rồi ai khổ? Cứ vay vay trả trả như vậy đó, liên miên bất tận, khiến cho những cái nỗi khổ đau của những người khác và của chính mình sẽ không bao giờ kết thúc. Vì vậy mà Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài phải tha thứ và cứu giúp những kẻ khác, là trách nhiệm của hàng đệ tử của Đấng Giác Ngộ. Trong cuộc đời, nếu mà quý vị gặp những trường hợp như vậy mà quý vị tha thứ, mà ai có cười có chê mình dại thì kệ họ. Tại vì tôi biết rằng nếu mà tôi làm gân lên á thì cửa địa ngục đó chờ tôi, hay là ngục tù đang có mở ra đón tôi đó, tôi không muốn vô chỗ đó, tôi muốn đi chỗ khác, tôi lên thiên đường. Ai chê tôi dạy thì tôi dạy đó, nhưng mà chắc chắn là cửa địa ngục tôi không vô rồi ạ. Chắc chắn cái nhà lao tôi không muốn ăn cơm ở trong đó rồi đó. Và khi thấy cái người bệnh tật, người Phật tử cứu giúp được thì nên cứu giúp. Tại vì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bất cứ một chúng sanh nào cần chúng ta giúp đỡ thì cứ coi đó như Phật đi. Dầu cho họ là ăn mày ăn xin, dầu cho họ là như thế nào đi nữa, nếu mà chúng ta trong cái phạm vi có thể làm được cái gì, chúng ta cứ làm. Đừng coi đó là cái khó khăn, thì đó là cách mà chúng ta cúng dường chư Phật. Không phải cúng dường chư Phật chỉ có là đem bông, đem trái cây, đem mọi thứ tốt đẹp lên dâng trước điện Phật mới gọi là cúng dường Phật. Mà bất cứ lúc nào chúng ta bày tỏ cái lòng thương tưởng đến tất cả mọi người thì chính lúc đó là lúc mà chúng ta cúng dường chư Phật. Giúp đỡ người khốn cùng, cứu chữa những người tật bệnh là việc ai cũng làm được và đều có nghĩa vụ phải làm, chứ không riêng gì đệ tử của Phật. Nếu mà nói như vậy đó, bất cứ một ai cũng làm được, mà trong khi đó mình đệ tử của Phật mình trốn tránh thì sao? Như vậy là mình có lỗi. Điều đáng nói ở đây là Đức Phật xem việc từ thiện đó như là biểu lộ sự quan tâm phụng sự cho chính Ngài. Thành ra lời khuyên dạy này nói lên tấm lòng nhân ái bao la của Đức Phật. Chính vì thế mà nhân loại tôn xưng Ngài là đấng từ bi và đạo của Ngài là đạo cứu khổ. Thứ hai, khi mà chúng ta giữ giới, tức là chúng ta thực hiện cái nếp sống tri túc, tức là chúng ta muốn giúp đỡ người khác hiểu đúng ý nghĩa, thì chính bản thân mình phải sống một nếp sống kỷ cương và tri túc. Do đó các vị tăng sĩ phải tuân thủ những giáo điều, chẳng hạn như chỉ may sắm đủ ba ý, dùng một bình bát thôi. Ngoài ra nếu có thí chủ nào mà cúng dường thêm thì chúng ta có thể cho người khác. Không được thu góp cất chứa vàng bạc châu báu làm của riêng mình, ngoại trừ trường hợp chúng ta giữ tiền đó cho tập thể. Ở chỗ này á, các Phật tử mình phải nghe cho nó rõ. Để nói là các thầy tu mà tại sao tiền bạc nhiều. Thí dụ bây giờ mà mình bây giờ ra làm chùa, hay là bây giờ mà ra làm một cái việc gì to lớn mà không có tiền lấy gì mình làm. Nhưng mà đối với cá nhân á, thì không nên giữ nhiều. Thầy tỳ kheo không được nằm giường cao, nệm êm, không được trang sức hoa mỹ. Nói ở đây á, cũng là lưu ý, có nhiều Phật tử khoe và thưa thầy, con mới thỉnh sâu chuỗi á, mấy ngàn đồng. Thỉnh một sâu chuỗi mà 4-5 ngàn đồng mắc quá. Thì đó là những mã não, những san hô hay là những ngọc sa cừ. Thà là chúng ta dùng 5 ngàn đồng đó để thỉnh một tượng Phật, hay là chúng ta dùng một cái số tiền đó để làm một cái gì đó hay hơn. Cho nên á, là chúng ta không được dùng những đồ trang sức, không được dùng những cái mà chúng ta cho là xa xỉ, tốn quá nhiều tiền. Tất cả đều nói lên một tinh thần ít muốn, biết đủ, sống giản dị, nhằm để mà chúng ta đoạn trừ cái lòng tham lam, dốc tâm tu học để mà đạt được cái an lạc thật sự. Thành ra vì vậy, người mà biết tu phải luôn luôn tuân thủ tam thường bất túc. Có nghĩa là ba việc. Thứ nhất á, ăn cũng không ăn cầu kỳ, ăn vừa đủ vừa no, để cho sống, để mà tu. Mặc không có mặc xa hoa quá, không có đắt tiền quá, không có dư quá nhiều. Ngủ cũng không được ngủ thừa thải. Ba cái việc đó mà làm không xong thì không có làm được chuyện gì khác. Thành ra một ai kia mà nói là thức khuya dậy sớm con làm không nổi mà bảo là tu tu thì chỉ có mà thành cái ông Phật gì á. Một cái chuyện rất là nhỏ như vậy mà mình còn than thở mình làm không nổi thì còn làm những cái chuyện khác nữa làm sao? Khi mà ra ngoài đời gặp chúng sanh, họ đang đau khổ quằn quại kia, họ đang mình chờ đợi giúp đỡ, mà mình nói tôi đang ngủ, tôi không dậy được thì chừng người ta chết rồi đó. Mình tụng kinh siêu độ thì có chịu được không? Tất cả đều hướng tới cho chúng sanh. Thành một câu mà thầy Đồng Trung cứ thích nói hoài. Người Phật tử chúng ta phải học cái này. Lo là cái lo trước thiên hạ, mà vui là cái vui sau thiên hạ. Đó là cách mà chúng ta hạn chế cái sự tham muốn của mình. Bởi vì nếu mà hưởng thụ vật chất quá sung mãn thì dễ làm cho tinh thần của chúng ta trở nên nhu nhược chậm lụt. Nói như thế không có nghĩa là Đạo Phật chủ trương trở về với cuộc sống lạc hậu. Phật giáo không bao giờ phủ nhận giá trị phương tiện văn minh vật chất trong xã hội hiện nay. Tại vì cuộc sống con người cần phải được ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ những cái nhu cầu cần thiết. Điều đó đương nhiên phải là như vậy rồi. Như bây giờ nói ở đây đó mà tôi không cần đi xe, thì quý vị nghĩ có được không? Không được, tức là những cái phương tiện tối thiểu chúng ta cần phải có. Tuy nhiên cái gì mà nó nhiều quá cũng không hay. Cho nên Phật giáo chủ trương con người là phải sống biết đủ. Điều đó một ai kia mà bảo rằng là Phật giáo chủ trương lạc hậu là sai. Phật giáo không chủ trương con người phải sống nghèo, sống đói, sống thiếu thốn, mà chỉ cổ vũ tinh thần biết đủ, tiết kiệm vừa mức trung bình. Có như vậy không bị sự sung mãn vật chất nó cám dỗ, và nhờ thế mà chúng ta mới có thì giờ và điều kiện quan tâm giúp đỡ, chia sẻ những cái nỗi thống khổ của những người thiếu may mắn. Thứ ba, khi mà chúng ta biết giữ giới, có nghĩa là chúng ta biết tôn trọng tài sản của người khác. Khi mà chúng ta giữ giới, dầu chúng ta không phải là người thanh liêm chính trực, nhưng mà đã là người có giữ giới thì từ đó có cái đức thanh liêm công chính, là đức tính rất là cần thiết, tạo nên cái niềm tin cậy và kính trọng lẫn nhau trong cái mối tương giao giữa cá nhân với cá nhân, giữa con người với xã hội. Điều này nó phù hợp với truyền thống đạo đức mà ông cha ta đã nói: tiên sử kỷ, hậu lai sử bỉ. Tức là chúng ta phải xét lỗi của mình trước, rồi mới xét lỗi của người ta sau. Đừng bao giờ cứ nhìn lỗi của người ta mà không thấy lỗi của mình. Bằng ngược lại, nếu mà thân mình mà không độ được, thức khuya dậy sớm mà mình làm không nổi, thì làm sao là một cái người gọi là vị tha? Làm sao mà mình có thể đi trên con đường thánh đạo được? Bệnh mình không chữa được thì làm sao chữa bệnh người khác được? Thiết tưởng là công đức chính không chỉ do giới tu sĩ Phật giáo mới cần đến, mà mọi người ai cũng phải có, nhất là những người mà cầm quyền trong xã hội và luật pháp á, phải cần có nó. Những điều này dạy cho người đệ tử Phật từ bỏ lòng tham, sống theo cái lương tâm của mình, biết liêm khiết, biết quý trọng vật sở hữu của người khác và tôn trọng tài sản của cộng đồng xã hội. Khi mà chúng ta biết giữ những giới này đó, Dầu cho là chúng ta sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn sống được. Đến đâu, dầu cho là có liên hệ với chúng ta hay không, có là của chúng ta hay không, chúng ta vẫn cứ coi đó là của mình và biết giữ gìn cái tài sản chung. Có nhiều người ngộ lắm, thấy đó là những nơi công cộng mình cứ phá, hay mà phá được là cứ phá. Một khi mà chúng ta biết giữ giới, có như vậy mới tạo nên cái cuộc sống ổn định và tin cậy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, giữa các thành viên của đoàn thể và xã hội. Điều này không phải chỉ có người Phật tử thọ Bồ Tát giới mới giữ gìn, mà bất cứ ai muốn sống đúng với cái truyền thống đạo đức tổ tiên, sống theo lương tâm và lễ công bình chánh trực cũng đều phải cố gắng tuân thủ. Bởi vì nếu mà dựa dẫm vào những kẻ có thế lực hay là lạm dụng quyền hành để mà chiếm đoạt tài sản của người khác, hoặc là biển thủ công quỹ, thì đó là hành vi tội ác trái với đạo lý, chắc chắn sẽ gánh lấy quả báo đau khổ trong hiện tại hoặc là trong tương lai. Những cái hình ảnh mà cho chúng ta thấy những người không biết giữ giới, những người không biết kềm chế cái sự tham lam của mình, biển thủ công quỹ, giàu thì chỉ có một lúc nào đó thôi, nhưng mà một khi mà người ta phát giác ra rồi thì sao? Nhẹ thì người ta lấy lui lại rồi người ta cho ở tù, còn nặng á là người ta đem ra xử tử. Chắc chắn là đại chúng ai cũng nghe nhiều người ở Trung Quốc vì biển thủ tài sản của quốc gia mà bị xử tử rất là nhiều. Mà quả thực hiện nay không có bất cứ một giới điều nào khác mang lại đầy đủ tính thiết thực và tính thời đại cho bằng giới của Đức Phật. Đó chính là một trong những cống hiến rất là có ý nghĩa của giới luật đạo Phật trên phương diện giáo dục con người về đức tính thanh liêm. Cho nên một ai kia đó mà bảo rằng tôi là thanh liêm chính trực mà trong khi đó giới trộm cắp không biết giữ, thì làm sao gọi là thanh liêm chính trực được? Giới sát sanh không biết giữ thì làm thế nào mà thương yêu người khác được? Thứ tư, khi mà chúng ta biết giữ giới cũng có nghĩa là chúng ta biết kính nhường, biết tôn trọng danh dự của người khác. Trong cuộc sống, ít nhiều gì chúng ta cũng nghe nói tới đức hiếu thuận, kính cẩn là đức tính cao quý nhất của con người. Cho nên trong giới thứ 35 của Bồ Tát có nói như thế này: phải phát khởi tâm nguyện hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Cha mẹ mình mà mình không có kính, thầy tổ mình mà mình không kính thì mình kính ai? Nói có lẽ là nhiều cái tôn giáo hiện tại họ không có vui. Có những cái tôn giáo không cho thờ cha mẹ, không cho cúng quải ông bà, chỉ thờ một cái đấng thần linh của họ thôi. Vậy thì con người mình từ đâu ra? Không lẽ mình chui từ dưới đất lên? Không lẽ từ gốc cây mình bò ra? Không lẽ từ cái cục đá mà nổ ra giống như từ Thiên Đà Thánh? Vậy ra mà cũng không cho thờ cha kính mẹ. Thà là bỏ cha bỏ mẹ chứ không bỏ cái tôn giáo của họ. Cái điều sai lầm hết sức. Mục tiêu của đạo đức là hiếu thuận hạnh phúc. Hay nói một cách khác, muốn sống có hiếu thuận có hạnh phúc là phải sống có đạo đức. Đạo đức phải được xây dựng trên cơ sở những tiêu chuẩn phù hợp với thực tiễn của con người và hoàn cảnh của xã hội mà con người đang sống. Thành ra những gì mà đi ngược lại với cái truyền thống con người, dầu cho ai có ca tụng cái tôn giáo đó hay cỡ nào đi nữa, cũng vẫn thành dở. Mà kỳ thực nếu mà bất cứ một người nào đó hiểu cái điều này rồi đó, dầu cho là họ nhét trong tay mình cả triệu đô la, mình cũng vẫn cứ vứt sạch rác à. Tiền bạc không thể mua được những cái điều nhân phẩm quý kính của một con người. Đi sâu hơn nữa, các cái nguyên tắc căn bản mà Đức Phật đề ra đó, Đức Phật còn thiết lập 10 giới, tức là 10 điều thiện, nhằm nâng cao hơn nữa hành vi và tâm lý đạo đức của con người. 10 điều thiện được thiết lập trên cơ sở hành vi, ngôn ngữ và tâm ý. Bây giờ nói tới về hành vi đó, thì nó gồm có là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có quan hệ tình dục phi pháp. Đó là nói tới hành vi. Còn nói về ngôn ngữ là không có nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm ba hoa. Còn về tâm ý là không tham, không sân hận, không si mê, không tà kiến. Như vậy chúng ta thấy 10 giới này thực sự bước vào cái lộ trình của giải thoát. Đây là giới căn bản cho cả tại gia và xuất gia. Khác với 5 giới là cái bước đầu quy định trong phạm vi hành vi và ngôn ngữ, là những biểu hiện đạo đức cụ thể gây hậu quả trực tiếp. Tuy vậy vẫn chưa thể thực hiện được nguồn gốc động cơ bên trong. Và như vậy chúng ta cũng thấy, bất cứ ai là Phật tử hay không Phật tử cũng có thể giữ được những điều này. Luật pháp của xã hội cũng chỉ giới hạn ở mức độ và hành vi và ngôn ngữ mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta giữ 10 giới này là chúng ta là một người công dân rất là tốt. Đức Phật Ngài dạy như thế này: mọi người thực hành 10 điều bất thiện thì cuộc sống của họ là phi đạo đức và đồng thời không đạt được mục tiêu hạnh phúc. Ngài khuyên mọi người nên sống đúng thêm 10 điều thiện. Như vậy á, là nó sẽ phù hợp với nguyên tắc đạo đức và cái quy luật của hạnh phúc. 10 điều thiện mà chúng tôi vừa nói với quý vị, nó được phát xuất từ 3 lĩnh vực: thân, miệng và ý. Theo Phật Ngài dạy, lĩnh vực tâm lý rất là quan trọng. Mặc dù thân của mình tạo, nhưng mà kỳ thực cái động cơ từ ý thức của mình. Tại vì những cái hành vi bất thiện chỉ là những biểu hiện của động lực bên trong, tham, sân, si hay là tà kiến. Vì vậy mà đạo Phật thường coi trọng tu tâm hay là tu tướng. Nếu mà lòng tham không được nhận diện và tu tập để chế ngự nó thì tội ác sẽ phát sanh, thiện pháp sẽ thì giảm đi. Như vậy tham là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, sân là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, si là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi. Ngược lại, tham sân si mà diệt trừ rồi thì nghiệp từ đó mà diệt. Sự phát triển giới điều trong các sinh hoạt của tăng chúng cũng như là khai triển sâu rộng hơn nữa đó, là cho chúng ta thấy ba cái động lực thiện và bất thiện đều nằm ở cái bên trong tâm ý này. Tham lam là gốc, nhưng mà tham lam có nhiều loại: tham sắc, tham tài, tham danh, chấp ngã. Sự mở rộng giới luật chính là để tương ứng với nhiều sắc thái khác nhau của ba cái tâm bất thiện này. Thành ra quý vị nghe như là nhiều, như quý vị thấy giới đó kể ra rất là nhiều loại, nhiều giới, nhưng mà tất cả nó đều phát xuất từ ba cái nguồn gốc, đó là thân, miệng và ý. Có những trường hợp chư tôn đức các ngài không có muốn nói nhiều, tại vì nói nhiều á thì mình là chấp vào đó, nói nhiều mình là trở nên hoang mang, là không biết tu bắt đầu từ đâu. Các ngài cứ dặn ráng giữ thân miệng ý cho nó thanh tịnh. Mình nghe tưởng đâu là có đơn giản lắm, mình nghe tưởng đâu nhưng nó không có liên hệ gì tới cái con người của mình. Mình đâu có làm gì đâu mà phải giữ thân, mình đâu có làm gì mà giữ miệng, mình đâu có làm gì đâu mà phải kiểm soát ý của mình. Cho nên mình cứ tha hồ mà nói, tha hồ mà nghĩ. Nhưng mà nơi đó chính là ba cái nơi mà nó phát xuất ra những cái điều kinh khủng. Đạo Phật chú trọng vào cái động cơ tâm ý hay là ý nghiệp. Điều đó không có nghĩa là coi thường hành vi của thân. Điều đó không có nghĩa là không có kể tới miệng và kết quả của đối tượng. Một giới nếu mà vi phạm á, là phải có tác ý hay là cố ý làm. Thành ra như trường hợp mà mình buông miệng ra mình mắng cái người kia, không phải là tự nhiên mình buông miệng ra mà mình mắng người kia, mà đã nghĩ rồi, đã bực trong đầu rồi, định bụng một lúc nào đó tôi chửi cho biết tay. Cho nên khi mà đụng tới việc là mình sổ ra liền, hay là thấy cái người kia đã bực rồi, một lúc nào đó mà mình cầm gậy mình tát, hay là mình cầm gậy mình đập, hay là tát cho một tát tay, là có nghĩa là mình đã nghĩ, đã bực lâu rồi, định cảnh cáo khi mà có dịp. Nghĩ trước làm sao. Đó là lý do đạo đức Phật giáo thường đi sâu vào động lực tâm ý của con người. Những động lực tâm ý đó trở thành giới luật, có tác dụng phòng ngừa và làm cho con người trở nên thánh thiện. Giới luật Phật giáo được xây dựng trên cơ sở hiểu biết, và những giới luật đó là những nguyên tắc nếu mà tuân thủ sẽ đem lại hiệu quả là chế ngự dục vọng cái bản năng của mình, thiết lập những cái mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên một cách hài hòa, và xa hơn nữa có thể tịnh hóa tâm thức, thoát ly mọi chướng ngại và ức chế được tâm lý, sống một đời sống hạnh phúc rất là chân thật. Như vậy giới là cái lộ trình sống thực của chân lý, là loại thánh tài được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn cái công hạnh tự lợi và lợi tha. Đó là một yếu tố tác thành Phật quả, không có nghi ngờ. Giới cũng chính là cơ năng nằm cốt để mà xây dựng trật tự kỷ cương một con người toàn diện, trong sáng, nâng cao trí thức, phát triển trí tuệ. Đặc tính của giới là đem lại sự an vui hạnh phúc cho mình và cho người, điều hòa được sinh hoạt tập thể của tăng già, tạo niềm tin cho kẻ khác, đem lại lợi ích an lạc giải thoát cho tự thân của người hành giới và cho những người thân của mình, cho cộng đồng, cho xã hội. Vì thế khi mà đề cập đến lợi ích của giới đó, Đức Phật Ngài dạy có 5 điều lợi ích cho những ai giữ giới và sống đúng với tinh thần của giới luật. Thứ nhất á, người giữ giới sống theo giới luật sẽ có tiền của, tài sản rất nhiều, vì sống không có phóng dật. Mà thật vậy đó, nếu mà quý vị giữ giới, đương nhiên là mình biết là không có bao giờ mà mình vào casino. Mình biết chắc là không bao giờ mình tiêu xài cái tiền này cho cái vấn đề hút chích, cho nên mình có tiền. Thứ hai á, là người giữ giới sống theo giới luật được cái tiếng tốt, ai cũng khen người đó tinh chuyên về giới luật. Và thứ ba, người mà giữ giới sống đúng theo giới luật thì đi vào các cái hội chúng nào, người đó đi với cái tâm ý không sợ hãi, không bối rối. Thứ tư, người giữ giới sống đúng với giới luật, sau khi chết tâm hồn của họ không rối loạn. Mà không rối loạn tâm hồn thì biết là mình đi đâu. Và thứ năm, người giữ giới sống đúng với giới luật, sau khi thân hoại mạng không còn nữa. Sau khi thân hoại mạng chung thì sẽ sanh vào cái thế giới thiên giới. Đó là điều hết sức là rõ ràng. Qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy lợi ích của giới luật vô cùng lớn lao đối với những ai hành trì nó. Tại vì nó mang lại hạnh phúc to lớn cho con người trong cuộc đời này. Và khi mà đề cập tới hạnh phúc đó, một con người bình thường trong xã hội mà biết giữ giới, Đức Phật Ngài nói có bốn loại hạnh phúc. Thứ nhất á, là hạnh phúc khi mà được tài sản sở hữu hợp pháp. Thứ hai là hạnh phúc của sự hưởng thụ hợp lý tài sản đó. Thứ ba, hạnh phúc của sự không vướng mắc nợ nần của ai cả. Và thứ tư, hạnh phúc của sự không có tội lỗi. Tại vì của mình tạo ra bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng cái sự cần kiệm của mình, một tâm hồn trong sáng và thanh thản, mình không ân hận những gì mình đã làm, mình sống rất là thoải mái, mình không có sợ bị đọa, không có sợ cái gì cả. Hạnh phúc thứ tư được coi là căn bản và cao nhất. Nếu mà hạnh phúc tinh thần này không có mặt thì ba loại hạnh phúc trên nó trở thành vô nghĩa. Mà thật sự vậy, một người mà có nhiều tội lỗi không thể sống hạnh phúc được. Mà ngược lại, một người không có gây tạo tội lỗi thì có thể sống hạnh phúc, nghĩa là tâm hồn thanh thản, lương tâm trong sạch, không có lo âu sợ hãi, không có ân hận. Còn trong khi đó, những người mà tạo tội lỗi đó thì sợ lắm, sợ một lúc nào đó những cái ác ý, những cái âm mưu, những cái cướp đoạt của mình nó bại lộ, mà những cái đó không thể giấu được, có điều là sớm hay là muộn thôi. Cho nên là trong tâm tư của họ lúc nào cũng sợ hãi, cũng ân hận, cũng lo lắng, khổ lại vậy. Một người như vậy là phải là một người sống có đạo đức, sống không bị sự chi phối, thúc bách bởi tha lam sân hận và tà kiến, chính là những người biết giữ giới. Quan niệm hạnh phúc theo đạo Phật đồng nghĩa với giải thoát. Cái hạnh phúc này không phải là hạnh phúc là chồng vợ con cái trong gia đình riêng tư, mà hạnh phúc này là hạnh phúc rất là trong sáng khi mà tâm chúng ta biết tuân thủ những điều giới luật. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng một ngày nào đó chúng ta còn hiện hữu trên cuộc đời này, chúng ta sống an lạc ngay trong cuộc đời này. Nhưng mà đến lúc nào đó mà chúng ta không còn trên thế giới này nữa, chúng ta đi về cảnh giới nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc này nó đồng nghĩa với giải thoát là như vậy. Như vậy toàn bộ hệ thống giáo lý Phật giáo nói chung và hệ thống giới luật nói riêng đều là con đường đi vào đạo đức và hạnh phúc, đều là những thứ tài sản không ai trộm cướp được. Nước không thể trôi, lửa không thể cháy. Cho nên gọi là thánh tài. Sự giải thoát hay là hạnh phúc của một con người nhiều hay ít, cao hay là thấp, tùy thuộc vào hành vi đạo đức của người đó. Nghĩa là tùy thuộc vào sự chế ngự dục vọng của người đó nhiều hay là ít, nhất thời hay là triệt để. Đối với người Phật tử xuất gia hay là tại gia, không phải sống hai lối khác nhau, mà chính là sống trên một lộ trình giải thoát khỏi dục vọng và khổ đau. Tùy theo điều kiện và cấp độ tu tập mà có sự khác nhau giữa đời sống của xuất gia và đời sống tại gia. Là một người học đạo, chúng ta không thể thiếu giới. Vì một người thiếu giới hạnh thì không thể nào làm cho chư thiên hoan hỷ được. Một người mà thiếu giới hạnh thì không thể nào bước vào thánh địa được, mà còn trở thành những cái ngoan cố đối với những người đồng phạm hạnh của mình, còn là những người lừa dối với tất cả mọi người. Người đó sẽ đau khổ khi phạm giới, vì bị chỉ trích và hối hận khi thấy người giữ giới được tán dương. Người đó vô giá trị vì không đem lại quả báo tốt đẹp cho bản thân mình và cho những người đã từng hỗ trợ cho mình. Tóm lại, giới luật của Phật chính là phương tiện để cho mỗi cá nhân tu tập đạt được lợi ích an lạc. Giới cũng là một cái thước đo tiêu chuẩn về mặt hình thức của một con người, về sự tiến bộ của tâm linh của hành giả tu tập giáo lý giải thoát. Giới là cái khả năng tạo nên các loại thánh tài. Mọi lý tưởng đều không có giá trị đối với người phạm giới, và mọi thành quả tốt đẹp sẽ đến với những ai thanh tịnh được. Giới luật là một quy luật tất yếu. Hành động theo tiêu chuẩn mực đạo đức được xây dựng trên nền tảng giới luật. Điều đó ai cũng biết rồi. Trong đó năm giới là nền tảng đạo đức vững chãi nhất để mà bảo vệ hòa bình, an lạc và đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Đây là lối sống rất là thiết thực, thể hiện sự bình đẳng, nhân bản, dân chủ và cũng là nền đạo đức chuẩn mực cho con người sống trên địa cầu này. Giá trị toàn cầu của nó đã được các nhà đạo đức học, xã hội học, triết học trên thế giới công nhận. Có thể nói là những điều này, những cái giới luật Đức Phật chế ra đã được Liên Hiệp Quốc dùng một cái danh từ khác để mà áp dụng cho nhân loại, để mà tránh cái sự khó chịu giữa các cái tôn giáo khác. Thay vì Liên Hiệp Quốc họ dùng giới luật để mà khuyến khích con người làm điều hay lẽ phải, thì họ đề cập đến cái vấn đề nhân quyền hay là nhân bản. Nhưng mà kỳ thực giới của Đạo Phật đã sáng tạo ra nền đạo đức nội tâm hoàn thiện qua năm cái điều cấm đầu tiên của Ngài, mà là một trong những nhà đạo đức học vĩ đại kỳ tài nhất thế giới mới có thể làm được. Cho nên Liên Hiệp Quốc tránh không có sử dụng đến vấn đề năm giới, mười giới, mà chỉ đề cập làm sao phải có nhân quyền, tức là không có được chèn ép, không có được làm mọi người đau khổ về cái sự hành vi ác ý hay là những cái lý do nào khác mà thôi. Đây là những nguyên tắc giáo dục rất là lý tưởng, không riêng gì cho đệ tử của Đức Phật mà là cho tất cả mọi hạng người. Không riêng gì cho thời đại Đức Phật mà là cho tất cả mọi thời đại, nhất là trong thời đại văn minh tiến bộ ngày nay. Vì là giá trị siêu việt như vậy, cho nên giới theo tinh thần người học đạo giải thoát là không nằm trong phạm vi giới điều, mà vượt ra ngoài cái sự chi phối của cuộc đời. Nghĩa là bất cứ một ai mà khi đã thực tập những điều này thì điều đó chắc chắn sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho người thực tập. Cho nên giới còn gọi là giới thánh tài. Kính thưa đại chúng, bài pháp giới thánh tài đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.